Chương 1. Nguồn gốc nhà nước. 1. Các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước. Nhà nước xuất hiện từ khi nào và do những nguyên nhân gì là một trong những vấn đề cơ bản khi xem xét, nghiên cứu về vấn đề nhà nước và pháp luật. Nguồn gốc nhà nước là một trong những khái niệm cơ bản của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật mà nội dung của nó chứa đựng những thông tin quan trọng và cơ bản nhất về quá trình ra đời của nhà nước trong lịch sử. Việc tìm hiểu nguồn gốc của nhà nước có một ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý luận, bởi lẽ không chỉ nhằm trả lời cho câu hỏi nhà nước tại sao được hình thành và hình thành từ khi nào, mà đây còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến khả năng và hướng giải thích bản chất của nhà nước, những biến động trong đời sống nhà nước, cũng như về quy luật vận động và phát triển của chúng trong đời sống xã hội. Nhà nước là một hiện tượng xã hội hết sức đa dạng, phức tạp. Từ thời kỳ cổ đại của lịch sử xã hội loài người, nhiều nhà tư tưởng đã đưa ra những cách lý giải khác nhau về nguồn gốc nhà nước và do sự khác nhau về ý thức hệ, về cách nhìn nhận lịch sử và do những hạn chế có tính lịch sử trong việc giải thích nguồn gốc nhà nước đã hình thành nhiều quan điểm, nhiều học thuyết khác nhau. Và cho đến nay, vấn đề nguồn gốc nhà nước vẫn là một vấn đề nổi trội trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên thế giới. Nhìn nhận một cách khái quát, chúng ta có thể phân chia các học thuyết thành hai loại. 1.1. Các học thuyết phi Marxist về nguồn gốc nhà nước. Từ thời kỳ cổ trung đại, các nhà tư tưởng với các góc độ tiếp cận khác nhau đã lý giải không giống nhau về nguồn gốc nhà nước. Đầu tiên, phải kể đến quan điểm của các nhà tư tưởng theo thuyết thần quyền. Học thuyết này cho rằng tất cả vạn vật trên thế giới đều do Thượng Đế sáng tạo ra, và để duy trì trật tự thế giới, Thượng Đế đã sáng tạo ra nhà nước và trao cho nhà nước quyền lực siêu nhiên, vô hạn. Chính vì vậy, quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu, bất biến, và sự phục tùng quyền lực đó là cần thiết và tất yếu. Thuyết thần quyền nhìn nhận quyền lực nhà nước bắt nguồn từ Thượng Đế, tuy nhiên quyền lực đó có thể được trao cho nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Chính điều này đã khiến các nhà tư tưởng có sự lý giải khác nhau. Phái phân quyền, quân chủ của thần thuyết thần quyền cho rằng Thượng Đế trao trực tiếp quyền cai trị dân chúng cho nhà nước mà đại diện là vua, hoàng đế. Chính vì vậy quyền lực của nhà vua ở đây là tuyệt đối. Điều này có thể chứng minh trong lịch sử một số quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, v.v. thời kỳ phong kiến. Ở các quốc gia này, nhà vua, hoàng đế chính là thiên tử, con trời. Quan điểm Nho giáo cho rằng khi con người đã đoàn tụ với nhau thành xã hội, tất phải có cái quyền tối cao để giữ kỷ cương cho đoàn thể, gọi là quân quyền, tức quyền chủ tể của cả nước. Cái quân quyền là cái bảo vật, cái thần khí, quan hệ đến vận mệnh của một xã hội, một dân tộc. Nếu không phải là bởi cái mệnh trời trao cho, tức là bởi cái thế lực do bọn đạo tặc cướp lấy. Vậy muốn cho chính cái danh hiệu của người giữ quân quyền, Khổng giáo mới cho là quân quyền là do ở mệnh trời mà ra. Trần Trọng Kim, Nho giáo. Quyền chúa tể của một nước bao gồm thần quyền và thế quyền. Thế quyền là quyền của nhà vua trong cai trị dân chúng về thể xác. Còn thần quyền của vua gồm có độc quyền của vua ở trên tất cả quỷ thần trong phạm vi lãnh thổ thuộc quyền cai trị của vua. Vua là vị giáo chủ cao nhất, quản lý mọi sinh hoạt, tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng của cả nước. Khổng Tử cho rằng vua là con trời, có nhiệm vụ thay trời để duy trì trật tự trong nước, hướng dẫn nhân dân sống theo đạo lý của trời để được hưởng cuộc sống hạnh phúc an lạc. Theo ông, quyền lực chính trị là ở trời. Mặc dù triều thần và dân chúng nhận mệnh lệnh của vua, nhưng chính vua nhận mệnh lệnh của trời, trời mới có quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, phái giáo quyền và phái dân quyền của thuyết thần quyền thì lại cho rằng Thượng Đế trao quyền cai trị dân chúng cho nhà nước một cách gián tiếp. Phái giáo quyền nhìn nhận quyền lực được Thượng Đế trao cho giáo hội. Từ đó, giáo hội giữ lại quyền thống trị về mặt tinh thần và trao quyền thống trị về mặt thể xác cho nhà nước, mà nhà vua là người đại diện. Chính điều này đã tạo nên mối quan hệ lệ thuộc của nhà nước đối với giáo hội. Bảo vệ giáo hội và giáo hoàng cũng chính là nhiệm vụ của nhà nước. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của các giáo hội trong lịch sử các nhà nước phong kiến quân chủ phương Tây có thể giúp chúng ta thấy rõ điều này. Hay cũng có thể thấy trong tập quán của một số nước khi người đứng đầu giáo hội làm thủ tục đặt vương miện lên đầu của người đứng đầu nhà nước. Nhà vua như biểu hiện của việc trao quyền lực từ Thượng Đế. Trong xã hội quân chủ phương Tây, quan điểm này có thể nhận thấy trong tập quán chính trị. Lễ đăng quang của các nhà vua chỉ được thừa nhận chính thức khi được cử hành tại giáo đường, được vị tổng giám mục hay giáo hoàng ban phép lành và đội vương miện cho vị tân vương, chính thức tuyên bố thay quyền thượng đế để cai trị. Trước đây ở Pháp, nhà vua chỉ được coi là chính thức lên ngôi khi thánh lễ đăng quang được cử hành tại giáo đường Rim. Tại buổi lễ, vị tổng giám mục đóng vai trò chính yếu, vì chính vị tổng giám mục ban phép lành, đội vương miện cho tân vương và tuyên bố từ giờ phút đó trở đi, tân vương sẽ cảm thông với thượng đế, thay mặt thượng đế để trị nước. Tuy nhiên, tổng giám mục thành Rim chỉ đồng ý đứng chủ lễ đăng quang nếu có sự phê chuẩn của giáo hội, hay chính xác hơn là được sự đồng ý của giáo hoàng La Mã. Vua Henry đệ tam, sinh 1574, mất năm 1589, đã tuyên thệ trước quốc dân đại hội, hội nghị tam cấp sẽ theo đạo Thiên Chúa mãi mãi và thần dân, đồng thời cũng hứa là sẽ không bao giờ phục tùng vị vua ngoại đạo nào. Vũ Quốc Thông, Pháp chế sử Việt Nam, tủ sách Đại học Sài Gòn, 1972, trang 61-65. Thời kỳ Trung Cổ, khi đề cập đến vai trò của giáo hội Thiên Chúa Giáo, các nhà tư tưởng đã đưa ra học thuyết mặt trời và mặt trăng. Học thuyết này lý giải rằng mặt trăng tỏa sáng nhờ mặt trời, cũng như vương quyền chói lòa nhờ giáo hoàng. Giáo lý hai gươm giải thích nhà vua có được gươm báu của mình là chính quyền nhờ có giáo hội và do vậy phải phục tùng giáo hội. Theo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lịch sử tư tưởng chính trị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2001, trang 113-114. Như vậy, quyền lực tối cao được quyết định bởi quyền uy tôn giáo. Sau Thượng Đế, quyền lực chính trị phải được lãnh đạo bằng những chăm lo của quyền lực giáo hoàng. Trong khi đó, phái dân quyền thì lại cho rằng nguồn gốc quyền lực là từ Thượng Đế và quyền lực đó được trao cho nhân dân để rồi họ ủy thác cho nhà nước mà người đại diện là nhà vua. Sự ủy thác đó tạo nên sự phục tùng của nhân dân đối với nhà vua. Ngược lại, nhà vua phải có trách nhiệm chăm lo đến lợi ích của nhân dân. Như vậy, quan điểm nhà nước của dân đã được đề cập ngay trong học thuyết thần quyền mang đậm tính duy tâm. Hệ quả tích cực chúng ta có thể nhận thấy từ quan điểm này là sự ủy thác quyền lực từ nhân dân cho nhà vua không phải là bất biến. Nó được gắn liền với điều kiện nhà nước phải biết bảo vệ lợi ích của nhân dân, và tất nhiên trong trường hợp ngược lại, nhân dân có quyền hủy bỏ sự ủy thác đó và thay thế bằng một ông vua khác phù hợp hơn. Theo tư tưởng Nho giáo, một vị vua muốn được tiếng là minh quân hay anh quân, cần phải cư xử có đức độ và trong phép trị nước phải lấy dân làm gốc. Kinh thư Nho giáo có câu: Thiên căn vu dân, dân chi sở dục, thiên tất tòng chi. Nghĩa là trời thương dân, dân muốn gì trời cũng theo. Hay Đại học có câu: Dân chi sở hiếu, hiếu chi, dân chi sở ố, ố chi. Thử chi vị, dân chi phụ mẫu. Nghĩa là phải thích cái dân thích, phải ghét cái dân ghét, thế mới được gọi là cha mẹ của dân. Mạnh Tử thì nói rằng, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nghĩa là dân là quý hơn hết, sau tới Giang Sơn xã tắc và sau cùng mới tới nhà vua. Theo Trần Trọng Kim, Nho giáo. Điều này cũng có thể nhận thấy trong tư tưởng của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 khi viết Dân như nước, lật thuyền cũng vì nước. Học thuyết thần quyền mặc dù có điểm tiến bộ nhất định, nhưng học thuyết này đã bị các giai cấp bóc lột triệt để lợi dụng, trở thành công cụ để phục vụ cho việc cai trị của mình trong xã hội có giai cấp. Cũng tồn tại trong thời kỳ cổ, trung đại, nhưng khác với thuyết thần quyền, thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước xuất hiện chính là kết quả của sự phát triển gia đình và quyền gia trưởng. Thực chất, nhà nước chính là mô hình của một gia tộc mở rộng và quyền lực. Nhà nước chính là từ quyền gia trưởng được nâng cao lên, hình thức tổ chức tự nhiên của xã hội loài người. Trong xã hội nguyên thủy, ở mỗi gia tộc thì mọi người đều phải phục tùng người con trai trưởng, tức là quyền gia trưởng. Trong quá trình phát triển của mình, gia tộc lớn đã phân hóa thành nhiều gia tộc nhỏ. Tuy vậy, các gia tộc nhỏ mới hình thành này vẫn phải phục tùng người gia trưởng của gia tộc lớn, gia tộc gốc. Các gia tộc này kết hợp lại thành thị tộc. Nhiều thị tộc thì hợp thành chủng tộc. Nhiều chủng tộc thì hợp thành quốc gia. Và quyền lực gia trưởng cũng theo con đường đó mà trở thành quyền lực nhà nước. Thể hiện sự gắn kết giữa gia đình và nhà nước này, sách cổ Trung Quốc Lễ Ký đã viết rằng, do lòng yêu thương cha mẹ nên có sự tôn thờ tổ tiên. Do sự tôn thờ tổ tiên nên có sự kính trọng người trưởng họ. Do sự kính trọng người trưởng họ nên có sự đoàn kết chặt chẽ trong tộc họ. Do sự đoàn kết trong tộc họ nên nhà thờ họ, tông miếu được tôn nghiêm. Do chỗ nhà thờ họ được tôn nghiêm nên xã tắc được coi trọng. Gia đình được coi là tế bào của xã hội. Học thuyết này có giá trị trong việc cổ vũ xây dựng một xã hội đại đồng. Trong đó, mọi người coi nhau như anh em ruột thịt và chuẩn mực để đánh giá chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Quan điểm này mang lại sự gắn kết hài hòa. Nếu như trước đây, quan lại được coi là cha mẹ dân, thì ngày nay quan lại là đầy tớ của nhân dân. Khác với học thuyết thần quyền, thuyết gia trưởng không còn mang tính duy tâm khi bắt đầu lý giải nguồn gốc nhà nước từ gia đình. Tuy nhiên, việc lý giải nguồn gốc như vậy vẫn chưa được triệt để, chưa chỉ ra được cội nguồn của quyền lực và sự thống trị của giai cấp trong xã hội có nhà nước. Trên thực tế, sự liên kết của nhiều gia đình có chăng chỉ tạo nên một xã hội chứ không thể hình thành nên một bộ máy nhà nước với đầy đủ các cơ quan cùng thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Đến khoảng thế kỷ 16, bắt đầu giai đoạn phát triển của những nhà tư tưởng khai sáng, xuất hiện hàng loạt các quan điểm mới về nguồn gốc nhà nước và điển hình trong số đó phải kể đến là thuyết khế ước xã hội. Học thuyết được ra đời trong bối cảnh nền chuyên chế phong kiến đang ở giai đoạn suy tàn. Các cuộc cách mạng tư sản bắt đầu nổ ra chống lại sự chuyên chế độc đoán của các nhà nước phong kiến. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của thuyết khế ước xã hội như James Baldwin 1530-1596, Thomas Hobbes 1588-1679, John Locke 1632-1704, Charles Louis Montesquieu 1689-1775, Jean E.Q. Rossi 1712-1778, Denis Diderot 1713-1788, v.v. Xây dựng trên cơ sở thuyết quyền tự nhiên, thuyết khế ước xã hội cho rằng con người không thể sống trong trạng thái tự nhiên vô chính phủ, vì vậy họ cần tự giác ký kết với nhau một khế ước để giao cho tổ chức làm trung gian, trọng tài nhằm đảm bảo an ninh quyền tư hữu và các quyền cá nhân khác. Tổ chức đó chính là nhà nước. Trong tác phẩm bàn về khế ước xã hội, Du Contra Social, Jean I.Q. Rossi đã khẳng định tự do là từ bản chất con người mà có. Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích. Tiếp đó ông viết, trật tự xã hội là một thứ quyền thiêng liêng làm nền tảng cho mọi thứ quyền khác. Nhưng trật tự xã hội không phải tự nhiên mà có, nó được xác lập trên cơ sở những công ước. Do đó, cộng đồng cần phải có khế ước. Vấn đề cơ bản của khế ước xã hội là tìm ra một hình thức liên kết với nhau để dùng sức mạnh chung mà bảo vệ mọi thành viên. Mỗi thành viên trong khi khép mình vào tập thể vẫn được tự do đầy đủ như trước, vẫn chỉ tuân theo chính bản thân mình. Nhà nước là sản phẩm của khế ước xã hội, chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Trên cơ sở, cá nhân đã chuyển, từ bỏ một số quyền tự nhiên của mình cho nhà nước vì một lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ sở hữu tính mạng tài sản cho người dân. Cần phản ánh lợi ích của các thành viên trong xã hội. Mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu nhà nước phục vụ và bảo vệ lợi ích cho họ. Quan điểm mang tính cách mạng cao khi hiểu trong trường hợp nhà nước không giữ được vai trò của mình. Quyền của công dân bị xâm hại thì khi đó khế ước bị vi phạm, mất hiệu lực. Kết quả là nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và thiết lập một bản khế ước mới, một nhà nước mới được ra đời. Jean I.Q. Rosser cho rằng, thực chất của thể chế chính trị hợp lý là khi con người liên kết với nhau thành xã hội thì họ vẫn không mất đi quyền tự nhiên. Những thỏa thuận của con người là cơ sở cho mọi chính quyền hợp pháp, được thể hiện qua khế ước xã hội. Mỗi người trao nhân cách của mình cho lãnh đạo tối cao, mang ý chí chung và do đó trở thành thành viên của nó. Toàn bộ quyền lực được chuyển giao cho bộ phận cầm quyền, được thiết lập từ các thành viên tham gia khế ước. Do đó, chủ quyền thuộc về nhân dân. Con người có được quyền tự do, công dân và quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Nếu như tự do tự nhiên bị hạn chế bởi các thế lực cá nhân, thì tự do công dân bị hạn chế bởi ý chí chung của nhà cầm quyền. Từ đó, mọi người trở thành bình đẳng do hiệu lực của pháp luật và khế ước. Thomas Hobbes, nhà triết học và xã hội học người Anh, đã khẳng định trong tác phẩm Leviathan nổi tiếng, trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước, con người rơi vào trạng thái hỗn loạn, cuộc chiến con người chống lại con người. Vì mục đích an toàn hơn, con người phải lập ra nhà nước và phải trao tự do của mình cho nhà nước, và phải nhận được sự an toàn và mệnh lệnh từ nhà nước. Ông là người đầu tiên đưa ra cơ sở của việc thành lập nhà nước là Khế ước Xã hội. Thấy được tính tất yếu của việc phải lập ra nhà nước cũng như mặt trái của nhà nước, ông cho rằng nhà nước là một con thủy quái. Cuộc sống mà không có nhà nước hiệu lực để duy trì trật tự thì rất đơn độc nghèo nàn, đồi bại, tàn bạo và ngắn ngủi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, sự hạn chế về quyền lực nhà nước, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, trang 22. John Locke, hạn chế quyền lực nhà nước trên cơ sở hai nền tảng là quyền tự nhiên của con người và khế ước xã hội. Con người vốn dĩ tự do, bình đẳng và độc lập, đã chọn lựa một cuộc sống chung cùng với những người khác và phải chịu từ bỏ trạng thái tự nhiên để tuân thủ một khế ước xã hội. Nhằm có được một sự an ninh tốt hơn, không thể có được khi ở trạng thái tự nhiên. Họ nhất trí sống theo ý chí của số đông và chính vì mục đích này mà các chính phủ được thành lập và chính phủ có thể bị giải thể nếu họ bị mất niềm tin vào chính phủ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, sự hạn chế quyền lực nhà nước nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 trang 40. Thuyết khế ước xã hội đã chứa đựng yếu tố tiến bộ xã hội, đủ sức phá vỡ tư tưởng thần quyền về sự ra đời của nhà nước, đồng thời đã nhìn nhận quyền lực của nhà nước như sản phẩm hoạt động của con người. Thuyết khế ước xã hội đã trở thành cơ sở cho thuyết dân chủ, cách mạng và kim chỉ nam cho cách mạng tư sản, lật đổ các nhà nước phong kiến trên thế giới. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy học thuyết vẫn lý giải nguồn gốc nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa duy tâm, chưa mang tính khoa học toàn diện khi coi sự ra đời của nhà nước hoàn toàn trên cơ sở ý muốn chủ quan của các bên tham gia khế ước, chưa đánh giá được tính khách quan trong sự tồn tại, không giải thích được cội nguồn vật chất, yếu tố quyết định từ nền tảng kinh tế xã hội, cũng như không chỉ ra bản chất giai cấp của nhà nước. Thực tế, trong lịch sử xã hội loài người, chưa từng thấy ở đâu có những hợp đồng xã hội tạo ra nhà nước với tư cách là một bộ máy thống trị đặc biệt của giai cấp thống trị. Sự lý giải nguồn gốc phát sinh quyền lực là do sự thỏa thuận của dân chúng không chỉ đến khi các nhà tư tưởng tư sản đưa ra, mà thực tế đã xuất hiện từ thời kỳ cổ đại trong tư tưởng của học phái Mặc Gia mà người đứng đầu là Mặc Tử, 478 đến 392 trước công nguyên. Ông quan niệm nguồn gốc quyền lực nhà nước lúc mới hình thành mang tính tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu giữ xã hội trong vòng trật tự. Việc lựa chọn người đứng đầu là do nhân dân, mặc dù được ông lý giải dưới hình thức tôn giáo, tiêu chuẩn lựa chọn người đứng đầu là hiền và có tài. Mục đích là làm lợi và trừ hại cho muôn dân, làm cho xã hội từ hỗn loạn trở thành trật tự. Ông viết, Thánh Vương đời xưa làm việc chính trị thường dùng người có đức mà chuộng người hiền. Dẫu người ở nông, công hay thương dân mà có tài năng thì cũng cất lên giao cho tước cao, lộc hậu, ban cho quyền hành. Cho nên, quan không sang mà dân cũng không hèn mãi, thượng hiền trung. Như vậy, theo ông, quyền lực xã hội đúng đắn thì phải là của chung thiên hạ. Theo Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử tư tưởng chính trị nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2001, trang 53-54. Nếu như đa số các nhà tư tưởng tư sản coi nguồn gốc nhà nước là khế ước xã hội, thì vẫn có không ít các nhà tư tưởng đưa ra các điểm khác nhau về nguồn gốc nhà nước trên cơ sở phát triển những quan niệm được khởi xướng trước đó như thuyết bạo lực, thuyết tâm lý, v.v., mặc dù mức độ phổ biến hạn chế hơn. Thuyết bạo lực cho rằng vũ lực là cơ sở của sự thống trị, là nguyên nhân sản sinh nhà nước. Hay nói rõ hơn, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ các cuộc chiến tranh xâm lược chiếm đất, là việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị tộc khác, mà kết quả là thị tộc chiến thắng đặt ra một hệ thống cơ quan đặc biệt, nhà nước để nô dịch kẻ chiến bại. Như vậy, theo thuyết này, chính vũ lực là nguồn gốc sinh ra nhà nước và nhà nước luôn luôn là công cụ của kẻ mạnh thống trị kẻ yếu. Trong xã hội thị tộc, đã từng xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giữa các thị tộc để tranh giành lãnh thổ và cướp bóc của cải của nhau, nhưng kết quả chiến thắng của các cuộc chiến tranh đó chỉ là những vùng lãnh thổ mới với khối lượng của cải mới mà thị tộc chiến thắng chiếm được từ thị tộc chiến bại. Đại diện tiêu biểu cho học thuyết này là Gumplovic, Erdring, Hum, v.v. Lý giải trên không chính xác cho nguồn gốc của các nhà nước trên thế giới, không có tính phổ biến nhưng thực tế vẫn hợp lý cho vài trường hợp cụ thể. Khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên, các bộ tộc người Germanh ở vùng phía tây sông Ranh và phía đông sông Elbe trong giai đoạn hình thành nhà nước đã chinh phục được phần lớn lãnh thổ đế quốc La Mã. Chính việc chinh phục La Mã đã thúc đẩy nhanh quá trình hình thành nhà nước Frank của người Germanh. xem Đại học luật Hà Nội giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Đại diện tiêu biểu cho học thuyết này là Klimovic, Edering, Hum, vân vân. Các nhà tư tưởng theo thuyết tâm lý thì giải thích nhà nước xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của con người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh giáo sĩ. Hay nói cách khác, nhà nước là tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội và được những người nguyên thủy sùng kính. Đại diện tiêu biểu cho học thuyết này là Peter Ragicki, Freder. Ngoài ra, ở đâu đó còn tồn tại quan điểm nhà nước siêu trái đất, thuyết siêu nhiên. Lý giải sự xuất hiện xã hội loài người cũng như nhà nước là sự du nhập và thử nghiệm thành tựu của một nền văn minh ngoài trái đất. Xem khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005, trang 65. Nhìn chung, các quan điểm trên, tuy ít nhiều, cũng có ý nghĩa nhất định đối với việc nghiên cứu về nguồn gốc của nhà nước, nhưng không tránh khỏi những hạn chế, chưa thực sự giải quyết triệt để được cội nguồn và cơ sở tồn tại của nhà nước. Có thể thấy các tư tưởng ấy đều có mối liên hệ mật thiết với điều kiện kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn nhất định của lịch sử. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa học thuyết thần quyền với chế độ quân chủ chuyên chế, hay học thuyết khế ước xã hội với cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu. Nhưng trái lại, khi đề cập đến nguồn gốc của nhà nước, các tư tưởng này lại đều tách rời những điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân kinh tế. Tiếp đó, các tư tưởng ấy hoặc lý giải nguồn gốc của nhà nước trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa duy tâm, hoặc có học thuyết theo chủ nghĩa duy vật nhưng lại chưa có sức thuyết phục cao, không triệt để. Đặc biệt, quan điểm chủ nghĩa Marx Lenin cho rằng chúng đã cố tình che giấu bản chất của sự vận động xã hội, dẫn đến sản phẩm tất yếu là nhà nước. Theo khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005, trang 66, che giấu bản chất cơ bản của nhà nước, bản chất giai cấp, không lý giải được mối quan hệ giữa sự ra đời của nhà nước và tính giai cấp trong xã hội. Nhược điểm của các học thuyết tư tưởng kể trên, hoặc do sự hạn chế về khả năng nhận thức, hoặc có thể bị chi phối bởi quyền lực và lợi ích giai cấp nên chưa thể lý giải một cách khoa học về nguồn gốc của nhà nước. 1.2. Quan điểm chủ nghĩa Marx Lenin về nguồn gốc của nhà nước. Học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Marx Lenin, các Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin đã thực sự trở thành một tư tưởng mang giá trị lịch sử của nhân loại khi đã biết kế thừa học thuyết xã hội của triết học Đức, kinh tế chính trị học cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Chính vì vậy, học thuyết đã trở thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, là lý luận khoa học cho phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Khác cơ bản so với các học thuyết nêu trên, chủ nghĩa Marx Lenin đã lý giải nguồn gốc của nhà nước trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kế thừa những giá trị tích cực của các học thuyết trước đó, mà đặc biệt là tư tưởng của Ferguson and Adam Smith, đồng thời cũng khắc phục được những nhược điểm của chúng. Vào khoảng thế kỷ 19, trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học kỹ thuật, việc tìm hiểu cội nguồn xã hội loài người và nguồn gốc nhà nước đã có một số nhà tư tưởng nhìn nhận khách quan và biện chứng hơn. Adam Smith cho rằng, chế độ tư hữu tài sản và sự phân chia giai cấp là nguyên nhân phát sinh ra nhà nước, nhưng lại chưa giải thích được rõ con đường hình thành chế độ tư hữu và phân hóa giai cấp, cũng như chưa chỉ ra được bản chất thật sự của nhà nước. Ferguson cũng cho rằng thời hoang sơ của loài người chưa có sự phân biệt giàu nghèo, không có sự đối lập về lợi ích nên không có sự thống trị giai cấp và không có nhà nước. Xem khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005, trang 65-66. Nhìn chung, giai đoạn này đã cho ra đời nhiều tư tưởng mang tính khách quan và biện chứng hơn về vấn đề nguồn gốc nhà nước. Tuy nhiên, hạn chế của hầu hết các quan điểm này là vẫn chưa gắn kết được với các điều kiện vật chất kinh tế xã hội, chưa làm rõ được bản chất của sự vận động xã hội dẫn đến sản phẩm tất yếu là nhà nước. Trên nền tảng kế thừa và phát triển, quan điểm về nguồn gốc nhà nước của chủ nghĩa Marx Lenin được thể hiện rõ nét trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước. Tác phẩm được Engels hoàn thành ngày 22 tháng 5 năm 1884 và ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 1884. Đây là tác phẩm được phát triển từ tư tưởng quan niệm duy vật về lịch sử của Marx, tiếp thu và phát triển những thành tựu nghiên cứu xã hội cổ đại của nhà bác học Mỹ Lewis Morgan. Đây là một bước phát triển từ bản tóm tắt trong di cảo của Marx có được và những tài liệu, những số liệu thực tế lấy trong tác phẩm xã hội cổ đại của Lewis Morgan. Lewis Morgan là nhà bác học, nhà dân tộc học, nhà khảo cổ học, nhà sử học và nhà nghiên cứu lịch sử xã hội nguyên thủy nổi tiếng, nhà duy vật tự phát tiến bộ của Mỹ. Xã hội cổ đại của ông đã có một ảnh hưởng sâu sắc, tạo nên một trường phái khoa học riêng, trường phái tiến hóa luận, chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử nhân loại và có ảnh hưởng rất rõ trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, của Engels. Sau đó được Lenin bổ sung và phát triển trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng. Tên gọi đầy đủ của tác phẩm là Nhà nước và Cách mạng, học thuyết của chủ nghĩa Marx về nhà nước và nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cách mạng, được viết vào tháng 9 năm 1917 và xuất bản tháng 5 năm 1918. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin chỉ ra hai vấn đề cơ bản về nguồn gốc nhà nước. Một là nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội và chỉ xuất hiện khi xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định. Cụ thể, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhà nước chỉ xuất hiện ở nơi nào và thời gian nào khi đã tồn tại chế độ tư hữu và xuất hiện sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng. Nhà nước là sản phẩm tất yếu của những đối kháng giai cấp không thể điều hòa được. Hai là nhà nước là một phạm trù lịch sử, xuất hiện một cách khách quan nhưng không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến. Nhà nước luôn vận động, phát triển và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại và phát triển của chúng không còn nữa. Phải thừa nhận rằng Lewis Morgan đã đưa sự hỗn độn của xã hội nguyên thủy vào trật tự của một sơ đồ nghiên cứu. Trường phái Morgan đã hình thành và đem lại một cách nhìn có tính cách mạng cho xã hội. Nhưng khoa học không dừng lại ở đây. Dữ liệu thông tin về xã hội công xã nguyên thủy ngày càng nhiều. Không chỉ một số vùng thổ dân da đỏ châu Mỹ như Lewis Morgan nghiên cứu mà trải rộng đến khắp nơi như châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, vùng Siberia. Từ đó, một số nhà khoa học đã tiến hành đánh giá lại các luận điểm của trường phái Morgan. Đặc biệt, trong số đó phải kể đến tác phẩm Luận bàn về xã hội nguyên thủy của giáo sư Robert Lowy. Robert Lowy 1883-1957 là một trong những nhà nhân học xuất sắc của Mỹ và thế giới. Ông đã dành cả đời mình để nghiên cứu về xã hội nguyên thủy, để lại nhiều công trình có giá trị như Văn hóa và dân tộc học, Đời sống xã hội của người da đỏ Crow, Tổ chức xã hội và phong tục tập quán của người da đỏ Mandan, Hidasta và Crow, đặc biệt là tác phẩm luận bàn về xã hội học nguyên thủy. Không nhằm mục đích hạ thấp công lao của nhà bác học Lewis Morgan, nhưng ông đã phê phán những môn đồ cực đoan của trường phái này. Một số vấn đề xét lại được đặt ra dưới cái nhìn tổng thể ở nhiều thị tộc trên toàn thế giới. Chẳng hạn như, có nhất thiết ở mọi nơi đều đi theo trật tự, thị tộc, sự tan rã thị tộc và gia đình xuất hiện hay không? Gia đình hay thị tộc có trước? Khái niệm quyền sở hữu cá nhân có tồn tại trong xã hội công xã nguyên thủy hay không? Bằng cách nhìn lịch sử nhân loại như một quá trình phát triển đa tuyến, công trình của ông đã và sẽ tiếp tục đem lại ít nhiều giá trị tích cực cho vấn đề tìm hiểu nguồn gốc nhà nước. 2. Quá trình hình thành của nhà nước theo quan điểm Marx Lenin. 2.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy và tổ chức thị tộc bộ lạc. Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên của xã hội loài người. Trong xã hội này chưa phân chia thành giai cấp, không có tư hữu và chưa có nhà nước. Nhưng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước lại nảy sinh chính trong xã hội đó. Vì vậy, việc nghiên cứu về xã hội cộng sản nguyên thủy sẽ là cơ sở để tìm hiểu những nguyên nhân làm phát sinh, những cơ sở kinh tế xã hội cho sự tồn tại của nhà nước. 2.1.1. Cơ sở kinh tế xã hội. Theo Lewis Morgan, thời kỳ tiền sử của loài người trải qua ba thời đại chính: thời đại mông muội, thời đại dã man và thời đại văn minh. Thời đại mông muội với bầy người nguyên thủy là hình thức tập hợp đầu tiên của con người. Lao động đặc trưng là chiếm hữu những sản vật tự nhiên sẵn có, săn bắn và hái lượm với các công cụ lao động bằng đá thô sơ. Vào thời đại dã man, con người đã biết chăn nuôi động vật và trồng trọt cây cối. Các công cụ lao động bằng đồng và sắt đã ra đời và dần thay thế cho các công cụ lao động bằng đá. Đến thời đại văn minh, con người đã học được cách tinh chế thêm những sản vật tự nhiên, thời đại của công nghiệp và nghệ thuật. Theo tiến sĩ Lê Trọng Ân, Tìm hiểu tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004 trang 22-32. Hàng triệu năm trôi qua, từ chỗ sống theo bầy đàn với những quan hệ lỏng lẻo, người Nguyên Thủy đã dần hình thành tổ chức xã hội đầu tiên, công xã thị tộc, bắt đầu cho giai đoạn tổ chức xã hội cao hơn, công xã Nguyên Thủy. Thị tộc là một tổ chức lao động và sản xuất, một đơn vị kinh tế xã hội được hình thành do kết quả cộng cư ổn định của những nhóm người có cùng huyết thống. Ở giai đoạn đầu, huyết thống được xác định theo dòng máu người mẹ, thị tộc mẫu hệ. Ở giai đoạn cuối, huyết thống được xác định theo dòng máu người cha, thị tộc phụ hệ. Ở phạm vi xã hội rộng hơn, sự gắn kết giữa các thị tộc tạo thành bào tộc. Nhiều bào tộc tập hợp lại thành bộ lạc và cùng với sự phát triển của xã hội các bộ lạc liên kết với nhau hình thành liên minh các bộ lạc. Từ những dữ liệu thông tin có được vào lúc bấy giờ về một số bộ tộc da đỏ châu Mỹ, mà đặc biệt là dân tộc Iroquois, Lewis Morgan đã giả định một nguồn gốc và đặc tính chung cho tất cả thị tộc. Ở giai đoạn đầu, huyết thống thị tộc được xác định theo dòng máu người mẹ, thị tộc mẫu hệ. Ở giai đoạn cuối, huyết thống được xác định theo dòng máu người cha, thị tộc phụ hệ. Đặc trưng kinh tế của xã hội thị tộc, bộ lạc là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất, tài sản của thị tộc. Mọi người đều lao động sản xuất tập thể theo sự phân công tự nhiên giữa các thành viên và hưởng thụ bình đẳng theo nguyên tắc bình quân. Với các công cụ thô sơ, năng suất lao động của thị tộc rất thấp. Lương thực và sản vật làm ra chỉ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của các thành viên. Vì thế, xã hội không có sản phẩm dư thừa và cũng không có khả năng chiếm đoạt những sản phẩm dư thừa làm tài sản riêng. Xã hội thị tộc không tồn tại hình thức tư hữu. Điều này có thể tìm thấy trong các quy tắc cổ xưa thời bấy giờ. Chẳng hạn như, gia chủ nào không để cho vị khách được sử dụng toàn bộ lương thực thực phẩm mà hắn có trong bất kỳ thời điểm nào, ban ngày hay ban đêm, đều bị coi như là một kẻ độc ác và đánh mất vị trí của mình trong cộng đồng. Theo giáo sư nhân học Robert Lowy, luận về xã hội học nguyên thủy, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2001 trang 265. Như vậy, các quyền lợi của chủ sở hữu cá nhân không được đề cập tới. Do đó, xã hội thị tộc không có kẻ giàu nghèo, không có sự chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 trang 69. Công xã Nguyên Thủy thuộc phạm trù xã hội không giai cấp và không có đấu tranh giai cấp. Bên cạnh đó, hiện nay chúng ta có thể thấy không hoàn toàn như cách hiểu truyền thống của trường phái Morgan. Giáo sư Robert Lowy trong tác phẩm Luận về xã hội học Nguyên Thủy đã cho rằng khái niệm về sở hữu cộng đồng thị tộc đối với mọi loại của cải là một khẳng định sai lầm. Ông cho rằng không được lầm lẫn giữa tài sản chung và tài sản cộng đồng. Chủ sở hữu tài sản có thể là một đôi vợ chồng, một gia đình riêng, một hay một số họ hàng nội hay ngoại, một bộ phận hay cả thị tộc. Tài sản đa dạng và phi cá nhân là thể chế cổ xưa đích thực và những hình thái của tài sản rõ nét nhất chúng ta có thể biết đến được là những hình thái gắn liền với quyền lợi của gia đình và của các nhóm họ hàng. Thị tộc sẽ là cộng sản đối với một số của cải nào đó, tuy nhiên ở những khía cạnh khác lại là thừa nhận quyền sở hữu cá thể. Ở đây, cá nhân dường như đã bị che lấp, nhưng không phải là hoàn toàn vắng mặt. Ở tộc người Chuke, khi dòng chảy xô dạt một con cá voi lên bờ biển, tất cả cư dân chia nhau phần thịt cá voi. Nhưng tấm lược ở mõm cá voi thuộc trọn vẹn về người nhìn thấy cá voi trước tiên. Bất cứ ai chiếm đoạt lấy tấm lược đấy là tội phạm và có thể bị giết chết. Còn ở phía tây vịnh Houston, người đầu tiên bắn trúng hà mã được nhận ngà cùng một phần tư trước của con vật. Người Korea hay Yokagi thừa nhận quần áo và đồ trang sức là tài sản riêng. Các đồ vật khác thì xem là một bộ phận trong nhà, nhưng cũng không phải tài sản của cộng đồng. Thậm chí ở một số nơi, quyền sở hữu cá nhân dường như còn được bảo vệ. Như tộc người Cai ở vùng Tân Guinea có thể tử hình ngay lập tức tên trộm bị bắt quả tang trên thửa ruộng của người khác. Mỗi cây ăn quả đều có chủ, dù có thể trồng trên mảnh đất của người khác, nhưng không có quyền dựng lều ở đó mà không xin phép. Theo giáo sư nhân học Robert Lowy, luận về xã hội học nguyên thủy, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2001, trang 264-270. Việc thay đổi cách nhìn về quyền sở hữu cá nhân trong xã hội thị tộc so với lối mòn truyền thống trước đây cũng là một điểm đáng để chúng ta tham khảo. Cơ sở kinh tế đặc trưng bằng chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động đã quyết định mối quan hệ giữa người với người trong thị tộc. Tất cả các thành viên trong xã hội đều bình đẳng trong lao động và hưởng thụ. Xã hội không có kẻ giàu người nghèo, chưa phân chia thành giai cấp và không có mâu thuẫn giai cấp. Trong thị tộc đã tồn tại sự phân công lao động, nhưng chỉ là sự phân công lao động tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, giữa người già và trẻ nhỏ, để thực hiện các công việc khác nhau chứ chưa mang tính xã hội. 2.1.2 Quyền lực xã hội và tổ chức quản lý xã hội. Xã hội muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi phải được đặt trong một trật tự nhất định. Xã hội thị tộc cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Trật tự xã hội công xã nguyên thủy hình thành trên cơ sở hoạt động tổ chức và điều hành của một hệ thống quản lý mang quyền lực xã hội. Thị tộc là hình thức tự quản đầu tiên ở mức độ thấp và quyền lực duy trì trật tự xã hội đó chưa tách ra khỏi xã hội mà vẫn gắn liền với xã hội, hòa nhập với xã hội. Quyền lực ấy được đảm bảo không bằng một bộ máy chuyên biệt thực sự cưỡng chế. Quyền lực đó do toàn xã hội tổ chức và phục vụ lợi ích của cả cộng đồng. Quyền lực xã hội. Mặc dù trong xã hội cộng sản nguyên thủy có tự do và bình đẳng thực sự và xã hội được tổ chức rất đơn giản, nhưng đã tồn tại quyền lực và hệ thống quản lý các công việc của thị tộc. Tuy nhiên, quyền lực ở đây chỉ mới là quyền lực xã hội, chưa mang tính giai cấp, và hệ thống quản lý hết sức đơn giản bao gồm hội đồng thị tộc, tù trưởng và các thủ lĩnh quân sự. Hội đồng thị tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc, bao gồm tất cả những người lớn tuổi, không phân biệt nam hay nữ trong thị tộc. Quyết định của hội đồng thị tộc là sự thể hiện ý chí chung của cả thị tộc. Các thành viên có quyền bàn bạc dân chủ và cùng đưa ra những quyết định tập thể một cách bình đẳng. Quyết định đó của thị tộc có tính bắt buộc đối với mọi thành viên. Họ có trách nhiệm tự giác chấp hành và mặc dù không tồn tại bất kỳ cơ quan chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế, bảo đảm cho quyết định của thị tộc được thực hiện, nhưng quyết định đó vẫn đảm bảo dưới hình thức cưỡng chế cộng đồng, được xem là hình thức cưỡng chế nghiêm khắc nhất. Cưỡng chế cộng đồng là hình thức cưỡng chế đối với thành viên vi phạm do mọi người trong thị tộc cùng thực hiện. Người đó có thể bị thị tộc giết chết hoặc phải nhận sự ruồng bỏ của cả cộng đồng. Hội đồng thị tộc bầu ra người đứng đầu như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự, v.v. để thực hiện quyền lực và quản lý các công việc chung của thị tộc. Tù trưởng, thủ lĩnh quân sự là người do hội nghị toàn thể thị tộc bầu ra trong số những người nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm và uy tín nhất trong thị tộc để thực hiện quyền lực và quản lý các công việc chung của thị tộc. Tù trưởng hay thủ lĩnh quân sự điều hành công việc bằng uy tín cá nhân và sự ủng hộ của tất cả các thành viên thị tộc, chứ không dựa vào một cơ quan cưỡng chế nào. Tù trưởng, thủ lĩnh quân sự về nguyên tắc hoàn toàn không có bất kỳ đặc quyền đặc lợi nào khác so với các thành viên khác trong thị tộc. Tuy nhiên, ông ta có thể bị toàn thể thành viên thị tộc bãi miễn chức vụ bất cứ lúc nào nếu không còn uy tín và sự ủng hộ của cộng đồng. Mọi quan hệ trong xã hội thị tộc diễn ra mà không có sự xuất hiện của quân đội, cảnh sát, vua chúa, quý tộc quan lại, nhà tù hay thuế khóa, v.v. Mọi vấn đề quan trọng đều được giải quyết bởi tập thể thị tộc. Tất cả mọi người đều tự do, bình đẳng, kể cả phụ nữ. Thị tộc là một cộng đồng xã hội độc lập, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội do nhiều yếu tố khác nhau tác động, trong đó có sự tác động của chế độ ngoại tộc hôn. Các thị tộc đã mở rộng quan hệ với nhau, dẫn đến sự xuất hiện của các bào tộc và bộ lạc, liên minh bộ lạc. Bào tộc là liên minh gồm nhiều thị tộc hợp lại, tổ chức quyền lực của bào tộc đã thể hiện sự tập trung cao hơn. Hội đồng bào tộc bao gồm các thủ lĩnh quân sự, tù trưởng của các thị tộc. Đa số các công việc quan trọng của bào tộc vẫn do hội nghị của tất cả các thành viên bào tộc quyết định, nhưng trong nhiều trường hợp chỉ do hội đồng bào tộc quyết định. Bộ lạc bao gồm nhiều bào tộc. Tổ chức quyền lực mang tính tập trung cao hơn bào tộc, nhưng quyền lực vẫn mang tính xã hội, chưa mang tính giai cấp. Như vậy, trong xã hội cộng sản nguyên thủy đã có quyền lực, nhưng đó là quyền lực xã hội được tổ chức và thực hiện dựa trên cơ sở những nguyên tắc dân chủ thực sự, quyền lực xuất phát từ xã hội và phục vụ cho lợi ích của cả cộng đồng. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, mặc dù chưa có pháp luật, nhưng do nhu cầu khách quan, cần có một trật tự, trong đó các thành viên trong xã hội phải tuân theo những chuẩn mực chung, thống nhất phù hợp với những điều kiện của xã hội và lợi ích của tập thể. Các tập quán đã xuất hiện một cách tự phát, dần dần được xã hội chấp nhận và trở thành những quy tắc xử sự chung mang tính chất đạo đức và xã hội. Nhiều tín điều tôn giáo cũng được mọi người chấp nhận và được coi là những chuẩn mực thiêng liêng được mọi người tuân theo một cách tự nguyện. Hoạt động của các thành viên được điều chỉnh bởi các quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, v.v. Và các quy phạm này được gọi là các quy phạm xã hội. Quy phạm xã hội là nguyên tắc xử sự thể hiện ý chí chung của các thành viên trong xã hội được mọi người tự giác tuân theo. Trong quy phạm xã hội, không có sự phân định rõ ràng giữa quyền và nghĩa vụ. Trong nhiều trường hợp, quyền được coi là nghĩa vụ và ngược lại, như việc tham gia hội đồng thị tộc, tham gia chiến tranh, tham gia lao động, v.v. Việc tuân thủ theo các quy phạm xã hội đó đã trở thành thói quen của mỗi thành viên. Vì vậy, các quy phạm xã hội có tác dụng lớn, có tính cưỡng chế mạnh mẽ. Nếu thành viên nào vi phạm, có thể phải chịu các biện pháp cưỡng chế cộng đồng. 2.2. Sự tan rã của công xã nguyên thủy và sự xuất hiện nhà nước. 2.2.1. Sự chuyển biến về kinh tế xã hội. Chủ nghĩa Marx Lenin cho rằng, những nguyên nhân làm xã hội công xã nguyên thủy tan rã cũng đồng thời là những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước. Sự tan rã của xã hội được bắt nguồn chính từ những sự chuyển biến về kinh tế và xã hội. Trước hết, phải kể đến sự phát triển của lực lượng sản xuất. Các công cụ lao động bằng đồng, sắt thay thế cho công cụ bằng đá và được cải tiến. Con người phát triển hơn cả về thể lực và trí lực. Kinh nghiệm lao động đã được dần tích lũy, năng suất lao động tăng cao. Tất cả những điều đó đã tạo tiền đề thay đổi phương thức sản xuất cộng sản nguyên thủy. Dần dần chuyển sang phân công lao động xã hội thay thế cho phân công lao động tự nhiên. Quá trình tan rã của thị tộc diễn ra song song cùng với sự phát triển của xã hội. Lịch sử đã trải qua 3 lần phân công lao động xã hội lớn, mà mỗi lần xã hội lại có những bước tiến mới làm sâu sắc thêm quá trình tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. Lần 1, chăn nuôi trở thành ngành kinh tế độc lập tách ra khỏi trồng trọt. Lần 2, thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp. Lần 3, buôn bán phát triển và thương nghiệp ra đời. Sau lần phân công lao động thứ nhất, xã hội đã có những biến đổi sâu sắc. Việc con người thuần dưỡng được động vật đã mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của loài người. Theo Đại học Luật Hà Nội, giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật. Với những công cụ lao động bằng đồng, sắt, ngành trồng trọt và chăn nuôi đã có những bước phát triển mạnh mẽ, năng suất lao động tăng nhanh, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, của cải đã trở nên dư thừa. So với nhu cầu duy trì sự sống của thành viên trong cộng đồng, gia súc, vật nuôi đã trở thành tài sản cơ bản để tích lũy và trao đổi giữa các gia đình. Kim loại không chỉ giúp con người khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt mà còn đem lại cơ hội cho các nghề dệt, chế tạo đồ đồng, sắt và những nghề thủ công khác phát triển, ngày càng được chuyên môn hóa. Thủ công nghiệp đã dần tách ra khỏi nông nghiệp. Lần phân công lao động thứ hai này đã giúp con người có những công cụ lao động và sản phẩm có giá trị. Giá trị của sức lao động ngày càng được nâng cao. Đến lúc này, xã hội đã hình thành những ngành sản xuất riêng biệt, nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hóa ra đời. Lần phân công lao động thứ ba xuất hiện, thương nghiệp ra đời và phát triển. Qua ba lần phân công lao động kể trên, hệ quả kinh tế xã hội mà chúng để lại là hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với sự tan rã của công xã nguyên thủy. Thứ nhất, sự chuyển biến kinh tế, chế độ tư hữu đã xuất hiện. Từ lần phân công lao động thứ nhất, quá trình chuyên môn hóa lao động sản xuất đã diễn ra, khiến của cải xã hội ngày càng dư thừa. Xã hội nảy sinh nhu cầu và khả năng chiếm đoạt những sản phẩm đó về làm của riêng. Đồng thời, trên thực tế, những người có địa vị cao trong cộng đồng thị tộc, bộ lạc, tù trưởng, thủ lĩnh quân sự, tăng lữ, v.v. lợi dụng ưu thế của mình để chiếm đoạt sản phẩm dư thừa của tập thể. Theo khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 trang 72. Bên cạnh của cải chiếm được trong các cuộc chiến tranh, trong điều kiện xã hội đã nảy sinh nhu cầu lớn về sức lao động tù binh cũng được xem là nguồn tài sản quan trọng. Vì vậy, nếu như trước kia, những tù binh bị bắt trong chiến tranh thường bị giết chết, thì nay họ được giữ lại làm nô lệ nhằm bóc lột sức lao động của họ. Chế độ tư hữu đã bắt đầu xuất hiện. Xã hội đã có sự phân hóa kẻ giàu, người nghèo. Ở lần phân công lao động thứ hai, đã đẩy nhanh quá trình phân hóa xã hội, làm cho sự phân biệt giữa kẻ giàu và người nghèo, giữa chủ và nô lệ ngày càng mâu thuẫn sâu sắc, ngày càng gia tăng. Đến lần phân công lao động thứ ba, cùng với sự xuất hiện của thương nghiệp đồng tiền, nạn cho vay lãi nặng, cầm cố và quyền tư hữu ruộng đất đã làm cho sự tích tụ và tập trung của cải vào trong tay một số ít người giàu có, địa vị trong xã hội, diễn ra một cách nhanh chóng hơn, cùng với sự thúc đẩy bần cùng của quần chúng và sự gia tăng của dân nghèo trong xã hội. Khi đó, nô lệ không chỉ từ nguồn những tù binh trong chiến tranh, những người vi phạm các quy phạm, bị trừng phạt, làm nô lệ, mà còn là những người nghèo trong xã hội. Họ bị buộc phải lệ thuộc vào người khác để có thể tồn tại. Thứ hai, gia đình nhỏ tách ra khỏi gia đình thị tộc và trở thành một đơn vị kinh tế độc lập. Công xã nông thôn xuất hiện và dần thay thế công xã thị tộc. Từ sự chuyển biến cơ bản trong công cụ lao động đã giúp con người có khả năng tồn tại độc lập hơn cùng với hoạt động kinh tế theo hướng chuyên môn hóa, không nhất thiết đòi hỏi phải có lao động tập thể của bầy người hay của cả cộng đồng. Không còn nhất thiết phải lao động tập thể thì cũng đồng nghĩa không còn nhất thiết phân chia sản phẩm có được theo nguyên tắc bình quân. Điều này ít nhiều cũng đã tác động đến sự xuất hiện của chế độ tư hữu và sự biến chuyển của gia đình. Nhìn chung, gia đình dựa trên nền tảng của ba hình thức lịch sử hôn nhân chính, tương ứng với ba giai đoạn phát triển của nhân loại. Theo tiến sĩ Lê Trọng Ân, tìm hiểu tác phẩm Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu và của nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004 trang 66. Chế độ tạp hôn hay quần hôn. Engel giải thích hình thức tạp hôn, quan hệ tình dục hỗn tạp là lúc đó không có sự cấm đoán hạn chế, vì trong thời kỳ sơ khai, chẳng những anh em, chị em đều là vợ chồng, mà còn có cả những quan hệ tình dục giữa cha mẹ và con cái vẫn tồn tại ở nhiều bộ tộc. Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước theo Engel. Chế độ tạp hôn là đặc trưng của thời đại mong muội, thì đến thời đại dã man được đặc trưng bởi chế độ hôn nhân cặp đôi. Engel giải thích, hôn nhân cặp đôi là hình thức kết hôn từng cặp đã tồn tại trong một thời gian ngắn hoặc dài, dưới chế độ quần hôn, hoặc còn tồn tại sớm hơn nữa. Lúc bấy giờ, trong số vợ rất đông của mình, người đàn ông có một vợ chính, nhưng chưa thể nói đó là người vợ yêu nhất. Và trong số nhiều người chồng khác, anh ta là người chồng chính của người đàn bà ấy. Và bước sang thời đại văn minh là đặc trưng của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Chế độ một vợ một chồng với tính chất đặc biệt là chỉ riêng đối với đàn bà chứ không phải đối với đàn ông. Các gia đình nhỏ đã tách ra khỏi gia đình phụ hệ lớn và trở thành một đơn vị kinh tế độc lập. Họ sở hữu tài sản riêng trên cơ sở thành quả lao động của mình. Những tài sản của các gia đình này được thừa kế lại cho con cháu của họ từ đời này sang đời khác. Điều này góp phần củng cố hơn cho sự tồn tại và phát triển của chế độ tư hữu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện gia đình đã trở thành lực lượng đe dọa sự tồn tại của thị tộc. Bắt nguồn từ sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt kinh tế, các gia đình nhỏ ra đời và ngày càng phát triển, quá trình chuyển cư đã diễn ra và trở nên mạnh mẽ vào giai đoạn cuối của chế độ công xã nguyên thủy. Khi nền sản xuất ngày càng phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều thì các gia đình nhỏ không muốn chia đều sản phẩm như trước đây. Đồng hình thời, họ cũng đã tư hữu một số tư liệu sinh hoạt nên họ có nhu cầu tách ra khỏi gia đình lớn, đi tìm một nơi khác để sinh sống, mở rộng sản xuất. Mối quan hệ huyết thống giữa các thành viên công xã thị tộc dần trở nên lỏng lẻo và không còn đủ sức để nắm giữ các thành viên ở lại trong thị tộc. Các gia đình nhỏ gặp nhau tại một vùng đất, liên kết lại để cùng tổ chức sản xuất, trị thủy, thủy lợi, v.v. phục vụ cho sản xuất và hình thành nên một cộng đồng người mới không cùng huyết thống với nhau, là láng giềng của nhau. Cộng đồng đó gọi là công xã láng giềng, gồm công xã nông thôn và công xã du mục. và ở phương Đông chủ yếu là công xã nông thôn. Như vậy, khi quan hệ huyết thống trở nên lỏng lẻo, thì mối quan hệ láng giềng giữa các gia đình sinh sống trong cùng một khu vực địa lý nhất định lại càng được củng cố. Đơn vị kinh tế cơ bản của cộng đồng dần đã chuyển từ thị tộc sang gia đình. Trên cơ sở đó đã xuất hiện các công xã láng giềng, mà hình thức phổ biến nhất là công xã nông thôn trong cư dân trồng trọt, bao gồm những người ở chung trên một vùng đất, có cùng một lợi ích chung về kinh tế xã hội, gắn kết với nhau bởi mối quan hệ láng giềng chứ không phải quan hệ huyết thống. Theo khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, trang 73. 2.2.2. Sự tan rã của tổ chức thị tộc bộ lạc và sự xuất hiện nhà nước. Công xã nguyên thủy với đặc trưng bởi chế độ công hữu và xã hội thị tộc không giai cấp đang bị đảo lộn từ sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt kinh tế, làm xuất hiện chế độ tư hữu và một xã hội của những mâu thuẫn giai cấp. Nền kinh tế mới với những hoạt động thương nghiệp, sự thay đổi nghề nghiệp hay sự chuyển nhượng, mua bán đất đai, v.v. đã làm phá vỡ cuộc sống định cư đặc trưng của thị tộc. Những sự chuyển biến đã khiến xã hội bị phân hóa thành những tập đoàn người có địa vị kinh tế xã hội khác biệt nhau. Theo khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2005, trang 74. Tập đoàn thứ nhất bao gồm các quý tộc, thị tộc, bộ lạc, tăng lữ, thương nhân giàu có và một số ít nông dân, thợ thủ công, tích lũy được nhiều của cải. Đây là lực lượng tuy không đông về mặt số lượng, nhưng lại nắm giữ phần lớn tài sản của xã hội. Họ chiếm vị trí ưu thế trong xã hội và có khả năng buộc các bộ phận xã hội khác phải lệ thuộc. Tập đoàn thứ hai bao gồm đông đảo nông dân, thợ thủ công có chút ít tài sản và lao động độc lập nhưng bị chèn ép và chịu sự chi phối của tập đoàn người thứ nhất. Tập đoàn thứ ba bao gồm tù binh bị bắt trong chiến tranh, những người phạm tội, những người nghèo khổ không có tài sản. Họ không có quyền tự do và phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ của mình. Sự phân công lao động và nguyên tắc phân phối bình quân sản phẩm của xã hội công xã nguyên thủy cũng đã không còn phù hợp. Chế độ tư hữu hình thành và phát triển, sự chênh lệch giữa giàu nghèo, sự mâu thuẫn giai cấp đã thế chỗ cho chế độ sở hữu chung và bình đẳng của xã hội công xã nguyên thủy. Mâu thuẫn giai cấp nảy sinh và ngày càng phát triển tới mức dường như tự bản thân xã hội đó không thể điều hòa được. Tổ chức thị tộc thì trở nên bất lực trước nhu cầu giải quyết xung đột lợi ích mà xã hội mới đang đòi hỏi. Cộng đồng thị tộc vốn là tổ chức khép kín đã không thể đứng vững trước những sự thay đổi đó. Bởi lẽ khi đó bên cạnh những lợi ích mà thị tộc phải bảo vệ đã xuất hiện những nhu cầu mới. Đó là lợi ích của những tầng lớp người khác nhau, không những xa lạ với chế độ thị tộc mà còn đối lập với chế độ đó về mọi phương diện. Đại học Luật Hà Nội, giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật. Chính những lợi ích đó đã đòi hỏi phải có những cơ quan mới hình thành ở bên cạnh, ở bên ngoài tổ chức thị tộc và do đó đối lập với thị tộc. Tổ chức quản lý thị tộc bộ lạc với quyền lực xã hội đã trở nên bất lực trước nhu cầu điều hành, quản lý xã hội mới, xã hội tư hữu với những mâu thuẫn giai cấp. Chế độ dân chủ nguyên thủy đặc trưng trong tổ chức thị tộc đã biến thành chế độ dân chủ quý tộc. Những điều kiện kinh tế xã hội hạ tầng chuyển biến đã làm tổ chức quản lý xã hội thị tộc không còn phù hợp và buộc phải có sự thay đổi. Sự tồn tại của xã hội đòi hỏi phải có một hình thức tổ chức quản lý xã hội mới để thay thế, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội mới. Tổ chức đó là công cụ quyền lực của giai cấp nắm ưu thế về kinh tế. Xã hội cần nảy sinh một tổ chức đủ sức điều hòa lợi ích giai cấp, thiết lập quyền lực công cộng, đặc biệt không còn hòa nhập với xã hội mà thuộc về giai cấp thống trị, đủ sức dập tắt sự xung đột công khai giữa các giai cấp, hoặc ít nhất để cho cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra trong lĩnh vực kinh tế dưới một hình thức gọi là hợp pháp. Tổ chức đó chính là nhà nước. Như vậy, nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã hội và xuất hiện một cách khách quan khi xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định. Xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhà nước không phải là một tổ chức quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào xã hội, mà là một lực lượng nảy sinh từ xã hội. Một lực lượng tựa hồ đứng trên xã hội, có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột và giữ cho sự xung đột đó nằm trong một trật tự. Theo McAngen, tuyển tập tập 6, nhà xuất bản Sự thật Hà Nội 1984, trang 260. Nhà nước chỉ xuất hiện ở nơi nào và thời gian nào khi tiền đề kinh tế của xã hội là chế độ tư hữu và tiền đề xã hội là sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng và nhà nước là sản phẩm tất yếu của những đối kháng giai cấp không thể điều hòa được. Khi đề cập đến vấn đề nhà nước, trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của nhà nước và chế độ tư hữu, Angen đã viết, như vậy, trước đây, không phải lúc nào cũng có nhà nước, đã từng có những xã hội không cần đến, không có khái niệm nào về nhà nước và chính quyền nhà nước cả. Đến một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định, một giai đoạn tất yếu gắn liền với sự phân chia xã hội thành giai cấp mới trở thành một tất yếu do sự phân chia đó. Lenin nhấn mạnh, nhà nước là sản phẩm, là biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, bất cứ ở đâu, thể lúc nào và chừng nào, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì nhà nước xuất hiện. 2.3. Điểm qua sự ra đời của một số nhà nước trong lịch sử. Nhìn chung, sự ra đời của nhà nước được gắn liền với tiền đề kinh tế xã hội nhất định. Tuy nhiên, ở các vùng lãnh thổ hay các dân tộc khác nhau, do có điều kiện lịch sử, địa lý, tự nhiên hay kinh tế xã hội tác động, nên lại có những đặc điểm riêng biệt trong quá trình xuất hiện của nhà nước. Trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, theo Angen, do sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các khu vực trên thế giới, cho nên có sự không giống nhau về nguyên nhân, điều kiện ra đời của các nhà nước đầu tiên trên thế giới. Chính vì vậy, có nhiều hình thức xuất hiện các nhà nước khác nhau. Angen đưa ra 3 nhà nước đại diện cho 3 hình thức xuất hiện nhà nước, điển hình ở châu Âu là nhà nước Athens, nhà nước Roma, nhà nước Germain. Tuy nhiên, cần lưu ý là các nhà nước này chỉ là những nhà nước tiêu biểu cho 3 hình thức xuất hiện nhà nước điển hình ở châu Âu. Ngoài ra, còn có các nhà nước khác nữa. Trong tác phẩm của mình, Angen chưa đề cập đến sự hình thành các nhà nước cổ đại ở châu Á với tư cách là hình thức xuất hiện nhà nước điển hình thứ tư trong lịch sử. Từ những vấn đề trình bày ở trên, có thể nhận định rằng có 4 hình thức xuất hiện nhà nước điển hình trong lịch sử dưới đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Động, Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008. Nhà nước Athens, đây là hình thức thuần túy và cổ điển nhất. Theo Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật. Nhà nước nảy sinh chủ yếu và trực tiếp từ sự đối lập giai cấp và phát triển ngay trong nội bộ xã hội thị tộc. Bắt nguồn hình thành từ 4 bộ lạc ở vùng Attic với tổ chức thị tộc gồm Đại hội Nhân dân, Agora, Hội đồng Nhân dân, Bule và thủ lĩnh quân sự, Basileus. Từ sự chuyển biến cơ bản về kinh tế xã hội, quá trình tích lũy tài sản của các gia đình trong thị tộc Hy Lạp cổ đại diễn ra nhanh chóng. Đất đai được phân chia và dần chuyển thành sở hữu tư nhân. Sản xuất hàng hóa cùng các ngành nghề nông nghiệp, thủ công nghiệp, hàng hải phát triển mạnh mẽ. Điều đó đã làm cho các thành viên trong thị tộc sống lẫn lộn vào nhau. Tính huyết thống của thị tộc có khuynh hướng bị phá vỡ. Sự chênh lệch về tài sản đã diễn ra và ảnh hưởng trở lại đối với tổ chức quản lý bằng cách tạo ra những mầm mống đầu tiên của giới quý tộc thế tập và vương quyền thế tập. Xã hội phân chia thành các giai cấp, tầng lớp quý tộc, Epatridot, người làm ruộng, nông dân, Chiomorop và thợ thủ công, Demigurop. Tất nhiên, trong số đó, tầng lớp quý tộc được trao độc quyền, đảm nhận những chức vụ quản lý công cộng. Xã hội Athens bắt đầu phân chia các thành viên theo 2 dạng người, có đặc quyền và không có đặc quyền. Điều ấy đã dẫn đến sự đối lập giữa các giai cấp trong xã hội. Khoảng thế kỷ 6 trước công nguyên, đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giai cấp từ cuộc cách mạng Solon 594 trước công nguyên và Kisfe 509 trước công nguyên dẫn đến sự tan rã toàn bộ chế độ thị tộc Hy Lạp, hình thành nhà nước Athens. Như vậy, nhà nước nào được hình thành do 2 nguyên nhân kinh tế và xã hội thì được xếp vào cùng một loại hình thức xuất hiện, nhà nước thứ nhất. Nhà nước Roma hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, từ cuộc đấu tranh bởi những người thường dân, plebei, chống lại giới quý tộc thị tộc La Mã, Patricep. Chiến thắng của những người plebei, những người tự do sống ngoài thị tộc La Mã, đã phá vỡ tổ chức thị tộc, thúc đẩy quá trình hình thành thiết chế nhà nước, vốn dựa trên sự phân chia dân cư theo lãnh thổ và sự khác biệt về sở hữu tài sản. Nhà nước nào ra đời theo kiểu như vậy thì được xếp vào nhóm nhà nước thuộc hình thức hình thành nhà nước thứ hai. Nhà nước Germain hình thành vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhà nước xuất hiện không do sự đấu tranh giai cấp mà hình thành từ việc người Germain xâm chiếm vùng lãnh thổ rộng lớn của đế chế La Mã cổ đại. Dưới sự ảnh hưởng của văn minh La Mã và do nhu cầu cần phải thực hiện sự cai trị trên đất La Mã. Mặc dù khi thiết lập nhà nước của mình, xã hội Germain vẫn tồn tại chế độ thị tộc, nhưng họ đã bước vào giai đoạn có sự phân hóa với những biểu hiện còn mờ nhạt. Những nhà nước nào được thiết lập do nhu cầu cai trị vùng đất mới như vậy được xếp vào nhóm nhà nước thuộc phương thức hình thành nhà nước thứ ba. Đối với sự ra đời nhà nước ở các quốc gia phương Đông cổ đại mang những nét đặc thù, xét về mặt thời gian, ở đây sự xuất hiện của nhà nước đã sớm so với các quốc gia phương Tây hơn 2.000 năm lịch sử, như nhà nước Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập cổ đại, v.v. được hình thành từ rất sớm, hơn 3.000 năm trước công nguyên. Trong tác phẩm Chống Duy Rinh, Engel đã gắn chặt nhu cầu trị thủy, thủy lợi và chống ngoại xâm với sự xuất hiện của các nhà nước ở phương Đông, xem đây như chiếc chìa khóa để có thể mở cánh cửa tìm hiểu các quốc gia này. Từ rất sớm, trước những nhu cầu mang tính sinh tồn của cộng đồng, dân cư các nước phương Đông đã phải tập hợp, đoàn kết lại ở mức độ cao hơn nhiều so với gia đình, công xã. Họ cần sự đoàn kết trong lao động, sự quản lý, lãnh đạo trong cộng đồng và một bộ máy thống nhất với quyền lực tập trung để quản lý các công việc cần được hình thành. Cho đến khi kinh tế xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, chế độ tư hữu xuất hiện cùng với sự phân hóa giai cấp diễn ra dù chưa đạt đến mức độ quyết liệt, thì tổ chức quản lý xã hội ban đầu đã chuyển thành nhà nước. Một bộ máy không chỉ thực hiện chức năng xã hội, bảo vệ những lợi ích chung của cộng đồng đơn thuần, mà lúc này còn là bộ máy của giai cấp thống trị với quyền lực công cộng, đặc biệt sẵn sàng dùng bạo lực nhằm duy trì điều kiện sinh hoạt vật chất và sự thống trị đối với các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được hình thành từ sự phô thai của nhà nước cuối thời Hùng Vương Văn Lang đến nhà nước sơ khai thời An Dương Vương Âu Lạc năm 2008 trước công nguyên. Các tài liệu sử học cho thấy xã hội Việt Nam thời Hùng Vương đã có sự phân hóa giai cấp, nhưng còn ở dạng sơ khai, chưa có hiện tượng rõ nét của sự đối kháng giai cấp và đương nhiên chưa có đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên, do yêu cầu của việc chinh phục thiên nhiên để phát triển nền nông nghiệp và để đối mặt với nguy cơ xâm lược của nước ngoài, nhà nước đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời trên vùng châu thổ sông Hồng vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Đây là thời kỳ sơ khai của lịch sử nhà nước Việt Nam. Có thể diễn giải con đường hình thành nhà nước Văn Lang Âu Lạc như sau. Trải qua thời kỳ phát triển lâu dài, sự phát triển của sức sản xuất tạo ra sản phẩm dư thừa. Do nhu cầu bức thiết và sống còn của công cuộc trị thủy, thủy lợi và chống ngoại xâm, Hùng Vương vốn là tù trưởng của một bộ lạc đã đứng ra thống nhất các bộ lạc khác và trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc, trở thành người chỉ huy quân sự tối cao, người điều hành cao nhất của công cuộc trị thủy, thủy lợi. Lợi dụng uy tín và địa vị đó, Hùng Vương và con cháu của mình, theo cách nói của Engel, từ việc đảm nhiệm chức năng xã hội tiêu biểu cho lợi ích chung, đã chuyển sang địa vị độc lập với xã hội và vươn lên thống trị xã hội, biến thành ông vua cùng bộ máy giúp việc cai trị của mình. Song song cùng với bộ máy nhà nước ở trung ương, quá trình chuyển biến và dần dần dẫn đến sự nhảy vọt cũng diễn ra tương tự ở các bộ lạc và công xã thị tộc. Quá trình hình thành quyền lực nhà nước, hình thành nhà nước như vậy có thể diễn tả bằng sơ đồ. Cơ cấu của nhà nước Văn Lang Âu Lạc bao gồm: đứng đầu là nhà vua, giúp việc cho vua có các lạc hầu. Nước Văn Lang chia ra các đơn vị hành chính gồm 15 bộ, vốn là 15 bộ lạc. Đứng đầu mỗi bộ lạc là các lạc tướng, và dưới cấp bộ là các công xã, đứng đầu là bộ chính. Những đặc điểm kinh tế, xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước đầu tiên ở Việt Nam như trên cho thấy đây không phải là kiểu nhà nước chủ nô mà mang dáng dấp của kiểu nhà nước phong kiến. Tuy nhiên, nó không giống với chế độ phong kiến ở châu Âu do có sự tồn tại rất bền vững của các công xã nông thôn. Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta thấy rằng nhà nước không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà chính là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế xã hội trong lòng xã hội công xã nguyên thủy. Sự xuất hiện của nhà nước như một bước tiến vượt bậc của nhân loại, cho phép con người từ một xã hội mong muội bước sang thời kỳ văn minh.